Bất hủ phàm nhân, chương 227, thuyền trong giới chỉ, góc truyện audio.com. Ta nhớ kỹ trước số 2705 vẫn còn là 12.076 điểm, lần này liền bỏ thêm 10 vạn điểm, lẽ nào một mình hắn liên tục giết mười mấy hư thần cảnh cường giả? Này quá ngoại hạng sao? Tại sao là giết hư thần cảnh? Không thể giết chân hồ cảnh sao? Nói không chừng người ta giết mười mấy chân hồ cường giả cũng nói không chừng người ta giết một cái chân thần cảnh đâu nè. Ha ha, ngươi giết một cái chân thần cảnh cho ta xem. Biết chân thần cảnh điểm cống hiến vì sao không có sao? Bởi vì chân thần cảnh là không có cách nào giết, hắn hẳn là thực sự giết một cái chân thần cảnh. Một cái thanh âm đột ngột xuất hiện trầm thấp cắt đứt đông đảo tu sĩ tại trước cống hiến bảng nghị luận. Vì cái này thanh âm quá mức chăm chú, không có nửa phần mùi vị nói chuyện phiếm, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Là đại diễn tông Hề sư huynh, lúc này đã có người nhận ra được, ra mắt Hề sư huynh. Đông đảo nghị luận tu sĩ đều lại đây chào, Hề Dịch Hiên kiểu như là một cái truyền kỳ nhân vật. Danh tiếng tự nhiên cũng xa lớn xa hơn tán tu 2705, bởi vì tán tu 2705 là dựa vào tán tu cái thân phận này tiến vào top 10, cái này danh tiếng càng nhiều hơn chính là một loại đối với người yếu ủng hộ và cộng minh. Đó chính là tán tu 2705 đều có thể lên bảng, có lẽ bọn họ nỗ lực một điểm cũng có thể lên bảng. Thế nhưng Hề Dịch Hiên, đây là vẫn ở vào bảng danh sách đệ nhất cường giả. Tại vô số tu sĩ xem ra, đây là một loại thể hiện của năng lực thực. Mỗi lần cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến, trên chiến trường đều có thể thấy Hề Dịch Hiên nghiền ép tất cả cùng giai tu sĩ thân ảnh. Hề Dịch Hiên gật đầu nói, tuy rằng điểm cống hiến đổi chỗ không có ghi rõ chém giết một người chân thần cảnh cường giả tăng bao nhiêu điểm cống hiến, thế nhưng ta hiện đang minh xác nói cho mọi người, chém giết một người chân thần cảnh một tầng cường giả, gia tăng tích lũy đúng lúc là 10 vạn điểm. Trên quảng trường truyền ra từng trận cũng hút hơi lạnh thanh âm, thật chẳng lẽ chính là chém giết chân thần cảnh cường giả. Một cái chân thần cảnh cường giả coi như là đứng yên không hoàn thù, để cho một nhân giới tu sĩ đi giết cũng không nhất định giết được sao. Tán tu 2705 không phải là thoát phàm cảnh sao? Hắn làm sao có thể giết chân thần cảnh? Chẳng lẽ là chân thần cảnh này đang ngủ? Ngu ngốc ngươi đi giết một cái chân thần cảnh đang ngủ cho người khác xem. Vô luận đại sư huynh làm ra sự tình gì kinh người ta đều cho rằng là bình thường, ta vẫn hỗ trợ đại sư huynh. Người nào có thể xác định đại sư huynh thực lực sẽ không lên level cao? Cũng có lẽ bây giờ đại sư huynh đã là nguyên đan cảnh cũng không nhất định. Nguyên đan cảnh cũng không giết chết nổi chân thần cảnh trọng thương. Thế nhưng đại sư huynh điểm chính là tăng lên, ngươi nói như thế nào? Quảng trường cống hiến bảng trước lộn xộn hẳn lên, các loại cãi lại tranh cãi cùng các loại nghị luận. Các vị, Hề Dịch Hiên thanh âm lần thứ hai để cho xung quanh yên tĩnh lại. Các vị bằng hữu, nếu là có người nhìn thấy vị đại sư này huynh còn làm phiền mang cái tin cho hắn. Liền nói đại diễn tông Hề Dịch Hiên mời hắn đi đại diễn tông làm khách. Ha ha, Hề sư đệ quả nhiên là háo khách, một cái sang sảng thanh âm truyền đến, Phong sư huynh ngày hôm nay hình như rất rảnh a. Hề Dịch Hiên nhìn thấy qua tới tu sĩ, không kiêu ngạo cũng không tự ti ôm quyền trả lời. Góc truyện audio.com, một câu, là vấn thiên học cung Phong Lạc kiếm sư huynh, ra mắt Phong sư huynh, trước cống hiến bảng, bầu không khí càng là nhiệt liệt lên, mọi người cũng đang thảo luận Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng đệ nhất tán tu 2705. Hiện tại vẫn tại tranh đoạt đệ nhất đại diễn tông Hề Dịch Hiên cùng vấn thiên học cung Phong Lạc kiếm đều tới, đây quả thực là thịnh hội. Phong Lạc kiếm thanh âm càng thêm có sức cuốn hút chút, hắn liền ôm quyền nói. Các vị bằng hữu, nếu là nhìn thấy tán tu số 2705, thì nói ta vấn thiên học cung Phong Lạc kiếm cũng là nóng bỏng hoan nghênh hắn. Ân Đô Tiên Quỳnh lâu lầu 10, hai tên tu sĩ đang ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn trên quảng trường náo nhiệt. Người này không thể lưu lại, nhất định phải tại trước người khác tìm giết chết hắn, nếu không ta Lôi thị sẽ bị quản chế. Một người người thấp nhỏ nam tử trên mặt hiện ra một phần khí tức tàn bạo trầm giọng nói. Ngồi đối diện hắn là một cô gái trung niên, nàng cũng gật đầu. Không sai, người này nếu là bị đại diễn tông hoặc là vấn thiên học cung thu làm trụ cột đệ tử chân truyền, tuyệt đối sẽ không buông tha ta Dục Lâm Lôi thị. Tên nam tử lùn đứng lên. Chúng ta phân công nhau tìm kiếm, hắn nếu có thể thu được điểm cống hiến, vậy đã nói rõ gần nhất vài trận cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến hắn đã tham gia. Người này sẽ dịch dung, chúng ta, phải, hơi chút chú ý một phần. Nữ tử cũng gật đầu, đứng lên, Cũng trong lúc đó, Vấn Thiên Học Cung cùng Đại Diễn Tông cũng đều đang tìm người tán tu này số 2705, mọi người hiểu lòng không hết, đều biết chỉ cần tìm được tán tu số 2705, để cho ngoài gia nhập tông môn, vậy vô luận là Bách Tông Liên Minh Cống Hiến Bảng cùng Tông Môn Cống Hiến Bảng, đều ổn cư đệ nhất. Qua nhiều năm như vậy, Vấn Thiên Học Cung đều vẫn là ngũ đại đế quốc đệ nhất nơi tu đạo, thậm chí các đại đế quốc tông môn, đều dùng có đệ tử tiến vào Vấn Thiên Học Cung làm quang vinh. Hiện tại ra tới một cái Đại Diễn Tông khắp nơi trốn đè ép Vấn Thiên Học Cung một bậc, Vấn Thiên Học Cung còn có thể không thèm để ý đó mới là quái sự. Tại dưới Thiên Hải Thiên Hồ đảo tu luyện một tháng sau, Mạc Vô Kỵ đình chỉ tiếp tục tu luyện. Hắn nuốt vào vài tấm kết kim đan, hấp thu linh khí tốc độ cũng phi thường cấp tốc. Thế nhưng hắn không muốn nói phá tan thoát phàm bước vào nguyên đan cảnh, coi như là tại thoát phàm tầng 12 tu luyện cũng rất chậm. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, hắn thật giống như một cái xa xỉ đại thiếu gia ăn mày bình thường giống nhau, hiện tại dùng bình thường linh khí tu luyện đều không thể tiến bộ rõ ràng. Muốn nhảy qua cảnh giới, khi chưa có thiên phẩm linh thạch tình huống, phỏng chừng cũng chỉ có thể dùng thời gian đi chất đống. Loại tu luyện hoàn cảnh này, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói lơ lỏng bình thường. Đối với Phù Thiên mấy người mà nói, đây chính là đệ nhất. Ngay cả Tang Ức Bình cùng Nhiếp Chính Nông cũng là vậy, Thiên Cơ Tông vốn là huyền cấp tông môn, bọn họ không có hoàn cảnh tốt hơn tu luyện cũng là như thường. Trang Nghiên càng là tại ngắn ngủn thời gian một tháng, liền phá, vỡ tới rồi Trúc Linh tầng 9, mắt thấy có một đoạn thời gian nữa, liền sắp chuẩn bị thoát phàm. Phù Thiên đột phá tới rồi thoát phàm tầng 8, Tang Ức Bình cũng là tiến vào thoát phàm tầng 2, Nhiếp Chính Nông tư chất so với Tang Ức Bình còn tốt hơn một phần. Nguyên bản hắn chính là thoát phàm tầng 4. Gocchuyenaudio.com, đỉnh phong, hiện tại đã tới rồi thoát phàm tầng 6 sơ kỳ. Duy nhất không có tiến bộ chỉ có Mạc Vô Kỵ. Biết mình không có cách nào phá tan thoát phàm cảnh, Mạc Vô Kỵ đơn giản lấy ra ba cái nhẫn. Quả thứ nhất chiếc nhẫn là tại trong tay quỷ tu lấy được cái giới chỉ này cấm chế cường đại, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng mình muốn phá giải, không có thời gian một tháng đều không được. Quả thứ hai chiếc nhẫn là ngoại vực hắc y nhân, quả thứ ba chiếc nhẫn là kinh cô mộc lưu lại. Kinh cô mộc trong giới chỉ phòng trường thứ tốt nhiều nhất, đáng tiếc là cái giới chỉ này càng thêm khó có thể phá giải. Kinh cô mộc người còn không có ngã xuống, hắn cấm chế tự nhiên là rất không dễ phá, vỡ. Mạc Vô Kỵ quyết định trước phá giải ngoại vực hắc y nhân nhẫn, hắc y nhân kia đã ngã xuống, hắn nhẫn cấm chế mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm ngày đêm không ngừng mài. Nửa tháng sau, hắc y nhân nhẫn phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ âm vang, tất cả cấm chế đổ nát. Một cái không gian lớn hơn so với nhẫn Mạc Vô Kỵ dùng hiện ở trước mặt hắn, trong không gian một đống lại một chồng chất địa phẩm linh thạch. Linh thảo tài liệu luyện khí chồng chất như núi. Ngoài ra, còn có hơn 10 món linh khí và các bản công pháp cuốn sách. Trong này linh khí, mỗi một món linh khí đều đẳng cấp cao hơn so với hắn đã từng lấy được. Mạc Vô Kỵ đối với linh khí hiểu không sâu, cũng biết trong này có ít nhất 3 món thượng phẩm linh khí. Một thanh bán nguyệt đao, một cái đèn đồng, còn có một chuôi thanh mang kiếm. Để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ là một món phi thuyền pháp bảo, món pháp bảo này phỏng chừng vẫn chưa tới thượng phẩm linh khí cấp bậc, lại nhất định là cao cấp nhất trung phẩm linh khí phi thuyền. Mạc Vô Kỵ thu được nhiều như vậy nhẫn tới nay, vẫn là lần đầu tiên thu được phi hành pháp bảo. Lần trước tại Lôi Vụ Xâm Lâm lấy được 2 cái nhẫn cũng không có phi hành pháp bảo. Cũng không biết phi hành pháp bảo là bị bọn họ ẩn nấp rồi, hay là thật không có. Để cho Mạc Vô Kỵ tiếc nuối là nhiều địa phẩm linh thạch như vậy, lại là không có một quả thiên phẩm linh thạch. Phải biết rằng hiện tại hắn khát vọng nhất không phải là địa phẩm linh thạch mà là chân chính thiên phẩm linh thạch. Hắc y nhân nhẫn tuy rằng so với Mạc Vô Kỵ sử dụng nhẫn còn muốn lớn hơn, Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định đi đổi. Dù sao không gian lớn hữu hạn, đổi đi đổi lại phiền phức. Mạc Vô Kỵ lấy ra nhẫn từ trên hải thuyền lấy được tiếp tục phá giải cấm chế trong đó. Mỗi người tu luyện công pháp bất đồng, đưa đến mỗi một cái nhẫn cấm chế cũng không tương đồng. Cái nhẫn này trên hải thuyền không biết là lúc nào mà có cấm chế phía trên hiển nhiên so với hắc y nhân cấm chế cao cấp hơn rất nhiều. Lại là một tháng trôi qua cái giới chỉ này cấm chế bắt đầu buông lỏng, lúc này Mạc Vô Kỵ lại cảm nhận được một cổ kịch liệt ba động truyền đến. Mạc Vô Kỵ ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên người Trang Nghiên, ba động này là Trang Nghiên trên người truyền tới, rất hiển nhiên Trang Nghiên sắp thăng cấp thoát phàm cảnh. Quả nhiên, 2 canh giờ sau đó, Trang Nghiên khí thế trên người tăng mạnh, linh vận phóng ra ngoài, không trở ngại chút nào bước vào thoát phàm cảnh. Mạc Vô Kỵ gật đầu, Trang Nghiên linh căn tư chất không tính là quá tốt, có thể ở thời gian ngắn ngủi như vậy từ trúc linh tầng 7 bước vào thoát phàm cảnh, phỏng chừng rất lớn một bộ phận nguyên. Gocchuyenaudio.com. nhân là nàng lần đầu tiên tại trong hoàn cảnh này tu luyện. Sau đó nếu như không có tốt hơn phương thức tu luyện, tiến độ sẽ lần thứ hai giống như trước đây chậm lại. Gần như là tại Trang Nghiên bước vào thoát phàm cảnh đồng thời Tang Ước Bình bước vào thoát phàm tầng 3. Mạc Vô Kỵ không có đi quấy rầy bọn họ tu luyện, tiếp tục dùng thần niệm đi mài nhẫn trong tay. Lại là hơn nửa tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ trong tay cái giới chỉ này lần thứ hai phát sinh một tiếng trong vắt, từng đạo cấm chế đổ nát trống trải khổng lồ không gian xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỵ. Để cho Mạc Vô Kỵ há hốc mồm chính là trong chiếc nhẫn này chỉ có một món đồ, về phần linh thạch cùng dược liệu cùng với các loại bảo vật là không có gì cả. Một món đồ là một con thuyền hạm thật lớn còn không có xây xong, thuyền hạm cao to không gì sánh được, dài vài trăm thước. Ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, phía trên kia long cốt còn tàn mát ra ánh sáng u u. Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi vào trên thuyền, hắn càng xem càng kinh hãi, cũng càng là mê hoặc. Chiếc thuyền hạm này chẳng những có vẽ trận văn trận cơ, còn có các loại các dạng hạm pháo pháo đài. Cách chương.